sao mà tam chuyển pháp luân ở đại thiên, kỳ luân bốn lai thượng thanh tịnh là nghĩa là sao? Ba lần chuyển pháp luân trong đại thiên mà pháp luân đó xưa nay tự nó thanh tịnh. Ba lần chuyển pháp luân tức là đây là khổ, lần thứ nhất gọi là thị chuyển, đây là khổ tức là chuyển cho tám ba khổ và tám khổ rồi. Đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, tức là chỉ cái khổ cho thế gian đó, ba khổ và tám khổ đó các vị thấy rồi, biết rồi phải không? Đấy, thế thì là ba khổ và tám khổ là do đâu? Đây là tập, tức là ba khổ và tám khổ đó là cái quả, mà nguyên nhân của ba khổ tám khổ đó là tập đế, là tham, là sân si, mạn nghi, là phẫn hận, cú não, tật sang, cuốn chuyển hại chi, vân vân. Đây là tập. Rồi là về mặt giáo đó, đây là diệt đế, diệt bàn. Đây là diệt đế, tức là diệt bàn. Ở nước bàn này do đâu có? Đây là đạo, đạo đế là nguyên nhân để mà có diệt bàn. Là chữ pháp luân một thứ nhất đấy. Giới thiệu chữ pháp luân lần thứ hai nè. Đây là khổ các ông nên biết. Lần này là cho bằng khuyến chuyển, khuyến tức là khuyên. Đây là khổ, đây là ba khổ nè, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ nè, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán văn hộ khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm chư thành khổ nè. Đây là ba khổ và tám khổ các ông nên biết, vì nó là sự thật. Đây là tâm nè, là tham, sân, si, mạn, nghi, là phẫn hận, cú não, tật sang, là nguyên nhân của cái khổ kia, các ông nên đoạn. Đoạn tức là phải quá giải, phải dứt từ. Và đây là niết bàn, là cái chỗ giải thoát, cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh an lạc, không có các sự phiền muộn, khổ đau. Đây là việc các ông nên chứng, các vị nên chứng. Nhưng mà muốn chứng cái việc đấy này phải làm gì? Đây là đạo, đạo đế, các vị nên tu. Thế thì trong cái đạo đế này nó gồm có 37 món gọi là cờ đạo. Nó cái chữ cờ đạo không, cái giáo lý nó sâu vô cùng nữa. Nó là cờ đạo thôi, tức là nó là cái duyên nhân để mà được niết bàn. Chứ còn cái chấm nhân niết bàn là các vị có rồi, hết rồi. Tự tánh thanh tịnh niết bàn của các vị có rồi, hết rồi, sẵn rồi trong các vị. Còn 37 phần tạo đạo này là duyên nhân niết bàn. Các vị dựa vào đó mà tu hành như là tứ niệm xứ quán. Thành ra đây là việc các ông nên chứng, mà đây là đạo các ông nên tu. Đó là chuyển lần thứ hai, gọi là khuyên chuyển. Chuyển pháp luân lần này là khuyên. Khuyên vậy các ông chưa tin phải không? Bây giờ đây, lần thứ ba nè. Đây là khổ, gồm có ba khổ và tám khổ ta đã biết. Đây là tập, gồm có căn bản phiền não và chi mạc phiền não, trong thanh trong chi mạng như vân vân đấy, ta đã đoạn. Đây là diệt đế, là niết bàn, ta đã chứng. Đây là đạo đế, là 37 phần tợ đạo, ta đã tu. Đây gọi là chứng chuyển, nghĩa là đem bản thân, Đức Phật đem bản thân của mình mà để chứng nghiệm cụ thể rằng là Như Lai đã làm việc đó rồi, cho nên Như Lai bây giờ đã được thành Phật. Cái điều gọi là tam chuyển pháp luân ư đại thiên. Nhưng mà cụ không bỏ lo thường thanh tịnh, cái pháp luân đó xưa nay vẫn thanh tịnh là sao? Là bởi vì cái đó là cái không phải do Đức Phật nói ra, đành rằng Đức Phật nói ra, nhưng mà không phải cái của Đức Phật tự tạo, tự sáng tác, tự đặt ra, mà khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế là chân lý khách quan muôn đời muôn kiếp của hiện tượng thử hiện vật, chứ không phải là do Đức Phật Thích Ca sáng tạo tự ngày đặt ra, bắt đầu khi ngài thành Phật mới có cái việc đó. Cho nên khổ là cũng do các vị, mà các vị muốn hết khổ là đoạn tập, đó là chân lý thôi, nguyên tắc nó phải vậy thôi, chứ không phải như ai bảo. Các vị muốn có niết bàn, niết bàn tự tánh các vị có rồi, nhưng mà các vị bỏ nó lu mờ, nó mai một. Bây giờ các vị muốn có niết bàn, nhất điều kiện là các vị phải tu tập về đạo, đạo đế. Mà đạo đế là duyên nhân Phật tánh nha, nó là cái điều kiện mà để mà cũng giống như là cái điều kiện mà đem cái nồi dẻ, đem cái dầu lửa mà để mà chùi sơn, chùi bùn, chùi đất mà của cái thỏi vàng nó đang rớt ở trong keo sơn bùn đất vậy thôi. Chứ còn vàng 24 carat là vẫn là vàng sẵn rồi của các vị mà. Cho nên gọi là tu hành đấy, không phải do tu mà thành thật chi vậy đó. Có lẽ nói rằng chỉ có tôi là cái người nói cái kiểu đó thôi, chứ không ai nói kiểu đó, giảng kinh không ai nói kiểu đó. Bởi vì người ta không có giảng cái đệ nhất nghĩa là các vị nghe đâu. Giảng đệ nhất nghĩa là tôi nói với các vị là không phải do tôi mà thành thật. À, mà tất cả cái việc mà gọi là tu hành nó đều là chẳng qua là cái chuyện mùi dẻ, dẻ dơ cũng được. Đem chùi cái vàng 24 của các vị đã có rồi. Thế thì là các vị là vàng rồi. Còn cái chuyện mà dính làm cho nó đem ố nó còn mấy dễ dơ, cái chùa cũng còn được chứ mà. Cũng còn loài ra cái bán lúc này 580.000 vòng 49 mà. Đâu có phải gì là chùa mà vàng mà được là 580 đâu. Do đó cho nên là ba lần chữa pháp luân trong đại thiên mà pháp luân đất xưa nay thường thanh. Thường thanh định nghĩa là nó là cái chân lý khách, khách quan của muôn đời. Chỗ đó là chỗ hết sức là sâu sắc. Đó là về nhân thừa và thiên thừa là phải dựa vào pháp tứ đế thôi. Nương theo pháp tứ đế mà tu, nương theo cái giáo lý gọi là bất liễu nghĩa. Mặc dầu nó bất liễu nghĩa nhưng mà nó rất là hiệu nghiệm. Cho nếu mà ban đầu mà đem ra như tam thời các vị nhớ đó, cái thời Nhật xuất tiên chiếu mà nói giáo lý tột đỉnh của đại thừa là người ta nghe không được. Vì giống như ánh sáng mặt trời chỉ chiếu lên bóng lên cao không. Những ánh sáng mà từ nửa núi cây cỏ qua, cỏ cây qua lá từ nửa núi trở xuống không có tiếp thu được. Nhưng mà đem cái giáo lý tới đế này chuyển pháp luân ba lần này, đây là giáo lý của Nhật thăng chuyển. Chuyển chiếu giáo lý này ai nghe cũng được, vì nó thiết cận trong cuộc sống của người ta. Người ta có khổ thật, có bị khổ, ba khổ, tám khổ, dài dò thật. Rồi muốn dỡ cái khổ đó cho người ta, chỉ lại cái nguyên nhân, chỉ rõ cái nguyên nhân nào là nguyên nhân của khổ để người ta dạy cho người ta trừ cái nguyên nhân của khổ đó. Và tất nhiên là ai cũng muốn có sự an lạc, sự niết bàn, sự giải thoát. Thì Đức Phật cho biết rằng niết bàn có thật, trong tự tánh mọi người đều có tự tánh thanh tịnh niết bàn. Nhưng mà muốn cho nó hiển lộ ra phải có điều kiện là tu tập theo cái đạo đế. Đó là những phương pháp, đó là những cái duyên nhân để cho cái tự tánh niết bàn hiển lộ. Thành ra bắt đầu từ đó có tam bảo hiện ở thế gian, tôi gọi là tối sơ tam bảo. Từ khi Đức Phật chuyển pháp luân ba lần ở Lộc Giả Quyển độ cho năm anh em ông Kiều Tịnh Như, thì lúc bây giờ bắt đầu có cái từ tam bảo tối sơ. Đó là tam bảo ban đầu hiện có ở thế gian. Cái bài này là cái bài tán tụng tán thán cái đức độ và cái việc làm của Đức Phật. Phật dùng pháp dược độ buồn sanh. Cái nội cái pháp dược cho đại chúng nghe đấy. Pháp của Phật là pháp là dược, lý như dược. Người nào bệnh thì đi bác sĩ, mà đi bác sĩ cho thuốc rồi thì người đó phải uống, thì người đó mới hết, mới lành bệnh được. Đó là bệnh thân. Còn người nào bệnh tâm, sầu khổ vì khổ, khổ hoại khổ, hành khổ vì ái dục ly cầu bất đắc vân vân, mà đi nghe kinh Phật, tức là coi như các vị đi bác sĩ rồi đấy. Nhưng mà nghe kinh Phật rồi là các vị phải là nghe pháp, tức là lãnh thuốc rồi đấy. Nhưng mà lãnh thuốc rồi là phải uống thuốc. Uống thuốc đó thì là cái bệnh tâm nó mới lành. Cho nên pháp Phật tôi gọi là pháp dược. Cho nên đi nghe kinh điển nó không mà nghe mà nghe chơi á, nghe để giải trí, để giải sầu, để cho tiêu khiển thời giờ đó. Là giống như các vị đi tới mấy cái chỗ ta chẩn mạch, ta cho thuốc là các vị cũng lấy vậy, lấy đem về bỏ vỏ mà không uống thì bệnh không có hết được cái gì hết tội cần. Là vì đi chơi mà thấy người ta đi đông mình cũng đi, rồi thấy là người ta cho thuốc rồi mình cũng lấy, lãnh gói đem về bỏ vỏ mà không tin thuốc này hay, rồi có tin đi nữa cũng làm biếng uống, mắc lo cứ chỉ tượng xe phó ngựa rồi quên hết trơn rồi à. Bỏ đó mà không dài nữa là ông thầy cũng cho cái thuốc mà về nó uống hết trơn rồi. Thế thì làm sao mà lành được bệnh? Cho nên cái từ pháp dược nó cũng là một ý nghĩa. Phật dùng pháp dược độ quần sanh, bệnh lão tử, đại y dương là Phật. Thành ra Phật có cái từ pháp dương, là vua của các pháp. Y dương là ông thầy thuốc vô thượng, cho bằng vô thượng y dương. Một vị thầy thuốc vô thượng cho pháp dược cho chúng sanh, với điều kiện là chúng sanh đó đến ông vô thượng y dương cho pháp dược, rồi cái người đó phải tự uống cái pháp dược đó. Che che bất động diệu cao sơn, Đức Phật thuyết pháp có tam niệm tụ. Khen Phật, tán dương Phật, Phật không bao giờ mừng, không bao giờ ham, không bao giờ mừng, không bao giờ đắc ý. Mà chê Phật, Phật chưa bao giờ hài hứng, chưa bao giờ động niệm gì hết. Rồi không khen không chê mà cũng không nghe thì thôi, là coi như là dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân. Thuốc nó trị lại trị bệnh bất tử, mà Phật độ là độ người có duyên. Người không duyên thì họ không nghe, mà nếu họ nghe thì họ cũng không cần khen, mà họ cũng không cần chê. Thì coi như là cái người này họ không chịu xin thuốc và họ không chịu uống thuốc vậy thôi. Vì vậy cho nên khen và chê bất động, và không khen không chê cũng bất động, gọi là tam niệm tụ. Chỗ này sâu lắm, câu nghe đơn giản mà sâu đó. Giả lại nữa, những kinh điển mà người Liễu Nghĩa Đại Thừa nói rằng là người ta mà khen Đức Phật á là có chừng đó nha, thủy bán Như Lai đấy, chứ không phải khen mà Phật chịu đâu nha. Chê Đức Phật thì tức là thủy bán Như Lai đành rồi, mà khen Đức Phật có chừng cũng là người thủy bán Như Lai, chứ đừng nói khen là tốt. Tôi nói ví dụ như giờ nè, cũng có số mà nhiều khi là đến nói chuyện với tôi hết hồn, nói thầy giảng ít có buồn ngủ mà nhiều người cũng khen hay, hỏi khen hay sao, nói ổng ca giọng cổ cũng được, mà Tân Nhã có lúc ổng làm nghe cũng mùi nữa. Trời đất ơi, khen tôi vậy là chết tôi rồi, tôi ca giọng cổ thì sao mà bằng Út Cà Ôn được, sao bằng Hùng Cường, bằng Thành được, bằng dân dân và dân dân. Còn Tân Nhạc thì tôi ca làm sao cho bằng Bảo Yến gì đó, Mỹ Ca gì là Thiên Nga là dân dân, tôi ca làm sao bằng được. Mà nếu mà chẳng may mà các vị mà khen tôi bằng kiểu đó thì tôi thiệt là độn thổ không được, chứ tôi có phép là tôi độn thổ mất luôn. Tôi ca cái đó là để tôi phục vụ cho các vị cái gì, chứ đâu phải là tôi ca cho các vị nghe. Tôi ca già rồi ca nó khàn sao thấy được. Chẳng hạn như tôi nói chàng ôi chim nhật thân quân bất tai, kỷ hàng châu lễ tiễn quân biên, địch lang ơi kể từ ngày chàng bước chân trở về cô quốc, để cho tiếp đây lệ tiên đóng ước khăn hồng. Trời ơi, tôi nói cái câu đó là để tôi nói với các vị về pháp tần. Pháp tần là cái câu đó tôi nghe cách đây là 30 năm rồi, mà bây giờ tôi còn nhớ. Mà nhớ đó là nhớ thanh tần là pháp tần. Rồi tôi còn nhớ cái cô nào đó ăn mặc như thế này thế kia, mà mũi như thế, mà mặt mày đẹp đẽ dễ thương dễ nhớ. Tôi nói như vậy để tôi nói với các vị về cái từ tháp trần là cái đó, đó là cái hình ảnh mà không có hiện giờ, nhưng mà nó vẫn quậy, vẫn làm cho tâm trí mình sầu não, ưu tư, nhớ nhung, thương tiếc đó, lại để vậy. Là tôi nói tháp trần chứ đâu phải tôi ca cho các vị. Mà các vị nghe khen tôi ca thì chết tôi rồi. Cho nên khen Như Lai mà phải đánh Như Lai là chỗ đó. Khen tôi mà không đúng cái kiểu đó, cái chỗ tôi là mấy người giết tôi đó. Trời ai không sư gì đi ca. Cái giới Sa Di là thất giết tất cả võ sướng kỹ bất giảng quan quan thích. Nghĩa là họ giới Sa Di thôi. Mà không được đi xem ca múa hát sướng thì không được cố ý xem nghe. Rồi bây giờ là giảng sư mà lại đi ca dụng tổ. Ca dụng tổ là các vị là khen. Chết tôi rồi. Vì vậy mà Như Lai khen Như Lai không bao giờ là Như Lai quan đi, không bao giờ tự hào. Cho nên là khen chê bất động như núi Tu Di. Mà nói tới cái từ đó là nếu mà các vị học sâu là các vị còn nhớ phải là bác phong chi bất bất động đó cả. Chữ bất động đây có nghĩa là bác phong bất động. Lợi, chi, quỷ, dự, cơ, sinh, khổ, là khen chê tân bốc nghĩa thị tán dương, được lợi mất lợi đều không có tương quan tác động gì với tâm hồn. Cái chữ bất động á nó còn đi tới cái chỗ đó nữa. Khen khe bất động như núi Tu Di, tốt xấu sử dụng một tâm từ. Ai nói tốt ai nói xấu cũng vẫn sử dụng tâm từ. Hoặc là người nào đó tốt với mình, hoặc là người nào đó xấu với mình cũng vẫn sử dụng một tâm từ mà thôi. Thì là các vị nhớ cái phẩm dược thảo dụ ở trên tháp, ở trên tháp qua đấy. Đức Phật nói một bài pháp thôi, nhưng mà người thì nghe ra đại thừa, cái thành giáo pháp đại thừa. Người căn cơ bậc trung nghe ra thành giáo pháp trung thừa. Người tiểu thừa thì nghe ra thành giáo pháp tiểu thừa. Mà ba căn cơ đều được lợi ích hết. Ví như là các cái thứ dược thảo, từ cây cổ thụ cho tới cây bậc trung, cho tới những cái thứ cỏ nhỏ đều nhờ một cái vị nước mưa thôi mà sự sinh trưởng của mỗi loài, mỗi cây, mỗi giống đều được lợi lạc hết. Cho nên là Phật thuyết pháp là như thế đấy. Đó là do cái phần lực bất động pháp. Các cơ tùy hiểu hợp cơ mình, rồi tự nhủ thế tôn vì ta nói. Đấy là sức thành lực bất động pháp. Phật thuyết pháp cùng một diệu âm, chúng sanh tùy tánh hiểu khác nhau, dù hiểu khác mọi người đều được lợi ích. Đấy là thành lực pháp bất động. Thật chứ pháp đồng một pháp âm, nghe ra hoặc sợ hoặc vui mừng, yếm ly trần tục hoặc đoạn nghi. Đấy là thần lực bất động pháp này. Cũng như tôi thuyết cho đại chúng ở đây đó mà, là tôi đem kinh tôi trình bày đó mà. Mà nghe ra đó thì có người sợ, có người vui mừng, có người đoạn được nghi ngờ. Ở trong này không phải nghe là giống nhau đâu nhé. Cho nên có người nghe được một vài lần thì nghe luôn, mà có người nghe một lần một là vĩnh viễn không dám tới nữa. Đó là sợ đó nha. Từ sợ sanh ra oán ghét, bởi vì nó trái với ý mình. Mình thì là nồi voi, là ông táo, là cây chuối, là gốc cây gì cũng đều là tin tưởng lại cũng hết á. Mà cái ông này ông nói mình như vậy là tà kiến, mình như vậy là không đúng chánh pháp, là trái ý rồi. Mình hàng ngày đi cầu mẹ sanh mẹ độ, hả? Mình dái tất cả để được cái hạnh phúc, cái an vui, cái là phát tài phát lộc. Mà ông này thì ông nói không có dái gì được đâu, không có khấn gì hết trơn, đều là do mình làm ra. Thế thì là những cái căn tánh gì là nghe rất là không bằng lòng. Thành ra Phật thuyết pháp cùng một pháp âm mà nghe người thì sợ, người thì đoạn nghi, người thì sanh tâm yếm ly trần thế, tùy theo căn tánh. Có người người ta bị nhiều cái xảo đảo dài dò của thế gian rồi. Bây giờ ta nghe được pháp, ta thấy được cái chân lý rồi, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh rồi, cái người ta yếm ly trần thế, người ta bắt đầu ta tu hành. Ta không ham là giàu có danh vọng địa vị nữa, bởi vì ta nghe kinh được, ta thấy rõ được rằng là thế và nhân gian phú quý qua gian lộ, thế thượng công danh thủy thượng ông, phân tích rõ sự giàu sang ở thế gian này là như giọt sương ở trong cái cành hoa thôi, là tản sáng vậy, là nó ở cái giọt sương mà động vậy rồi mà gió lay chút là nó rụng thôi. Còn công danh trên đời này là như bọt nước ở đầu gần, biết bao nhiêu tổng thống đã từng là xuống lên xuống, thậm chí có người mất chức tổng thống rồi mà không được ở yên nữa cơ. Do đó mà ta nghe ta đoạn nghi rồi ta yếm ly tình thế là vậy đó. Tùy theo cái tâm cơ của mọi người. Đây là Đức Phật còn có một cái hiệu nữa gọi là đạo sư, tam giới chi đạo sư. Đức Phật là người dẫn đường thôi nhé, chứ Đức Phật không phải là cái người mà là quy quyền, là siêu nhiên siêu nhân đâu, mà ngài là vị đạo sư. Nhân cái chỗ đạo sư này tôi mới nói thêm một cái điều nữa, đại chúng đi tìm thầy học đạo cũng là tìm đạo sư thôi. Đức Phật là đạo sư của toàn thể chúng sanh trong tam giới, còn bây giờ các vị đi tìm thầy mà học đạo đó, các vị cũng chỉ đi tìm đạo sư thôi, là cái người dẫn đường đó. Mà cái người đạo sư thì các vị đừng có kén người, thậm chí cái người đó có bị bệnh lác, bị bệnh hủi, bị bệnh phong cùi, nhưng mà cái vị đó nó có một cái đốt sáng, ổng cầm ổng đi một con đường quanh co khúc khuỷu dưới chân núi dưới mé rừng, thì cái người trí mà cần vượt qua cái con đường quanh co khúc khuỷu dưới chân núi dưới mé rừng này nè, là đi theo cái ngọn đuốc của cái ông, của cái ông cùi hủi mà ổng có cái đuốc đó, đi theo cái đường ánh sáng mà thôi. Chứ các vị đi tìm một ông thầy mà để cho các vị không còn phê phán nữa hả, là các vị đi hết trơn trên cái quả đất này là ông nào rồi, là các vị cũng có cái chỗ phê phán hết, các vị cũng có cái chỗ thương và các vị cũng có cái chỗ chê, mà chê rồi các vị không tu là các vị lỗ thôi. Cũng như là các vị chê ông thầy mà ở cái ông cùi cái tay người ta bị rút vậy nè, nhưng mà ta còn cầm được cái đuốc mà, cầm đuốc là ta cầm về là các vị đi là các vị lời, mà các vị nói cái ông cầm đuốc gì mà cái tay nên là rút về là các vị không đi là lỗ. Còn các vị lựa cái ông mà móng tay ngon lành nõn nà này kia đẹp đẽ mà không có đuốc mà các vị theo các vị đó thì rơi ào với hầm hố còn dễ dàng. Đấy, muốn thế nào đừng có lựa gì tội cho nha, cứ vậy đó mà suy. Tất nhiên là cái người lành lặn đẹp đẽ đủ thứ mà lại có đuốc nữa thì cái chuyện nó quý lắm đó. Cái đó là chẳng hạn như là Bồ Tát, như là Bậc Thế Tôn ta, Đức Thế Tôn ta, thậm chí mà trường hợp xấu nhất là trường hợp ta cái tay rút mà ta còn méo được cái đuốc, ta cầm ta đi trong những đường quanh co hiểm trở tối tăm, chắc bị cứ nên cái đuốc mà đi thôi. Một cái ví dụ thứ hai nữa, bây giờ người ta khôn lắm, nếu mà đi đường mà ôm cái bất đầm mà bóng bẫy rồi đi rồi để máng trên xe, máng xe cúp xe Honda mà chạy là bị giật bị cắt đó nha. Bây giờ mà mấy cái bà mà mấy cái ông mà đi mặc ăn nhiều đó, họ bỏ cái vỏ đệm xèn xèn dơ dái bày hay mà họ bỏ tổng là cả mấy chục phẻn á, mấy triệu trong đó đó. Thế thì là cái người mà biết xài tiền là cần cái vỏ tốt hay là cần cái tiền ở trong cái túi đệm mới rách ra ten ben. Cái túi đệm rách ten ben mà kim cương là toàn là vàng ở trong đó đó, là người trí ta không có chê cái vỏ đó đâu, ta thích cái vỏ đó à. Còn cái vỏ mà tốt mà bóng lộn nó giả đò nó giục đằng kia, cái vỏ bóng lộn nó đánh mình chạy lại mình lượm cái vỏ đó là đằng này nó thích cái túi mà cũ của mình, đây là tinh vàng không đó nha. Chết à. Thành ra cái cách tu hành là phải học vậy đó. Nó có bốn cái pháp, gọi là pháp tứ y, y pháp bất y nhân, học chánh pháp của người đó. Còn cái người đó đừng làm nói, giống như là nương theo cái bóng đuốc của người đó. Còn cái người đó ăn mặc dơ dái tay chân rút quéo gì cũng cần. Rồi là ý pháp bất ý nhân, hai là ý trí bất ý thức, tức là nghe phải lý trí, lấy lý trí mà nhận thức, mà phân biệt, mà nghe mà học, chứ không có nghe theo cái tình cảm. Nhiều cái tình cảm nó nghe ngon, nghe dịu dàng, nghe hiền hậu, nghe êm ái, nghe bùi tai, nhưng mà không có chân lý. Mà không có chân lý tức là nghe theo tình cảm thì mình không nắm được cái gì, không có nắm được cái chân lý của đạo Phật. Còn ta nói sao ta nói, mà mình đã lấy cái lý trí của mình mà mình nghe có chân lý là mình theo người đó, học với người đó có lợi, gọi là ý chí bất kỳ thức. Cái thứ ba là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Học là phải học kinh liễu nghĩa, còn kinh bất liễu nghĩa là phương tiện để cho ta lên 1, 2, 3 cái mức thang đầu mà thôi. Muốn lên cái đỉnh cao, tột đỉnh của một cái hòn núi là ta phải lên đỉnh tới 100 hay là tới 1000 gì đó, phải lên tột đỉnh. Còn kinh bất liễu nghĩa là đó là mức thang thứ 1, 2, 3, 4, 5, chẳng hạn như là ngũ thừa Phật giáo, thì kinh nhân thừa đó là chỉ có vài ba nấc thôi, vài ba bậc thang thôi, mà Phật thừa thì nó là cả 100 nấc thang. Thì kinh liễu nghĩa đó là tột đỉnh. Cho nên như hồi nãy tôi nói đó, ba lần chuyển Pháp Luân ra Đại Thiên, Pháp Luân đó là Phật nói đấy, Tứ Đế là Phật nói đấy, nhưng mà đó là kinh bất liễu nghĩa. Nó là sự thật của cuộc đời để cho người ta thấy ra tu. Nhưng mà khi mà nói tới kinh liễu nghĩa rồi đó thì cũng là khổ tập diệt đạo, mà ta nói vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Khổ không có, tập là phiền não vô minh cũng không có luôn. Tại vì cái đó như tôi nói nãy là thuộc về cấp tâm, cái đó là do bên ngoài nó tác động vào, nó đâu ở luôn chắc gì được. Đó là cấp tầng phiền não mà. Đây, cái gì phiền não cấp tầng, nó là loại cấp tầng, tất nhiên là nó không có cái gì, tức là vô tập cái gì, tức là không có phiền não. Mà không có phiền não thì tất nhiên là không có quả khổ, vì quả khổ là do cái nhân làm hiện phiền não. À, thế thì là cũng có khổ. Mà không có khổ và không có cái nhân nó khổ thì là niết bàn. Các vị có cần không? Không, không cần. Vì các vị có khổ hồi nào đâu mà các vị cần vui. Các vị có khổ các vị có cần vui chứ, các vị không khổ mà cần vui cái gì? Cũng như các vị bị nóng quá mà nhà cúp điện là các vị nó cần là quạt mát. Chứ nếu các vị mà ngồi trong một cái nhà mà hoàn toàn là cái độ lạnh rất là điều hòa ngon lành rồi thì các vị là có đòi quạt mát không? Không cần đòi quạt mát, chẳng nhớ quạt mát. Các vị cũng không có đòi cái mát. Ở mà cái khoảng là 20 độ C, 18 độ là các vị khỏi có nhớ tới quạt mát, khỏi có nhớ tới máy lạnh. Là tại vì các vị đâu có lực. Còn cái mùa hè này mà cấp điện hết thì các vị mới nhớ tới quạt máy, mới nhớ tới máy lạnh, rồi các vị mới nhớ tới mấy cái ông điện này là cấp gì mà tháng tuần hết 4 ngày vậy, còn 3 ngày mà còn muốn nhắc đi nhắc lại nữa chừng nữa, nhớ tới bực bội. Chứ các vị ngồi trong cái hoàn cảnh của cái nhà của các vị mà khoảng 18 độ C, 20 độ C là các vị thấy bằng lòng quá, đâu có nhớ điện chi, đâu có nhớ quạt máy chi, đâu có nhớ tủ lạnh chi. Thế thì là niết bàn là cái cũng phải là cái để cần đòi hỏi mong chờ gì cả, do đó nên vô việc không có niết bàn nữa. Niết bàn tự tánh thành có rồi, đạo đế khỏi cần tu, vì không có phiền não vô minh là không có cần. Bởi vì đạo đế là 37 phần tự đạo, là cái đó là phương tiện để hóa giải, để diệt trừ tập đế, diệt trừ vô minh. Mà tập đế đã không có rồi thì là cái phương pháp tu khỏi tập. Thế thì vô khổ tập diệt đạo. Thế thì cũng trong một giáo lý đó mà các vị thấy rằng là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Còn cái gì nữa? y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ là dựa vào cái nghĩa lý của kinh, chứ không dựa vào ngôn từ nha. Đó, chẳng hạn như ba lần hiện tịnh độ, ba lần hiện tịnh độ là tôi triển khai cho đại chúng đó. Hiện tịnh độ đó là nói cái cách để giới thiệu rằng là pháp giới là nhất chân, chứ kỳ thật ra là để nói lên cho mọi người học cái phương pháp quát. Một là tất cả là một. Để học quát, cái lối quát, học cái lối quan sát tư duy về vạn pháp để cho thấy được cái chân lý, chứ không phải là dựa trên ngôn từ đó. Dựa trên ngôn từ đó là nó sinh ra quan đường, nó sinh ra mê tín, nó sinh ra dị đoan. À, do đó cho nên có cái câu là y nghĩa mà bất y, bất y ngữ. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, dựa vào mà từ ngữ của kinh điển mà giải á, thì là quan cho ba đời chư Phật. Cho nên là cái pháp tứ y đó, học đạo mới học vậy mới được. Vì vậy mà muốn thực tâm là phải nhìn vạn pháp tư duy nó, cái tính của nó là tính, tính y tha khởi. Và khi mà nó biết đó là y tha duyên, y tha khởi rồi thì phải nhìn nó bằng học như thị. Đấy, đại chúng trong ngày nhớ nhiều đó, học như thị. Tốn nó như thế, nhìn cái tốn nó như thế, cái giá nghĩa nó như thế, cái tốn như thế, gọi là như thị tốn. À, rồi hỏi vì sao mà cái cây này á, nếu mà trồng cũng khô hoài không chịu, mà mỗi ngày đều phải tưới nước, không giống như hoa lan tưới chút xíu vậy mà để 2-3 ngày không chết, còn cái cây này ngày nào không tưới là chết. Đây là như thị tánh, lại đại như thế. Tốn như vậy, tánh như vậy, thể là như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, thì nhìn nhận pháp như vậy đó mới gọi là nhìn. Xóa bỏ được cái vướng cái thể chất đó mới gọi là tịch tâm. Cũng như ở đây nè, chúng ta mà nhìn ở nhau á, tôi nói ví dụ cái này là các vị đừng có đau khổ nha, bởi vì sao nếu có đau khổ là mình sửa lại thôi. Mỗi bữa mà các vị đi tới mà bỏ giấy từ miếng vậy để dành cho bồ mình đó mà, cho đồng chí mình đó mà, là các vị không còn thực tâm nữa rồi. Thực tâm là ai đi tới trước là ngồi trước, mà ai đi tới sau thì ngồi sau, chứ không có vụ để dành, không có để dành cho đồng chí. Mà ở đây tôi nghe cái vụ mà để dành cho đồng chí nhiều lắm. Như vậy là các vị nghe pháp thì có đó, nhưng mà cái học giống nó nghe pháp đó để nó gieo cái thật chủ sau này thôi. Chứ bây giờ mà nói chuyện thành thật thì các vị tôi hỏi chứ có ông Như Lai Thế Tôn nào chơi cái chữ đó không? Như Lai Thế Tôn mà toàn là thân với người này mà không thân với người kia, để dành cho những cái Như Lai Thế Tôn mà thân với mình để ngồi gần mình. Còn các Như Lai Thế Tôn mười phương thì không có thân thì ngồi xa, không có để giấy dùm. Có Như Lai nào chơi chữ đó không? Thành cái chuyện nhỏ như thế mà ta còn chưa thuyết phục được mà. Cho nên tôi nói thật với các vị, với đại chúng là chúng ta còn gieo cái hột giống bồ đề này, ta đang gieo, ta đang trồng tưới, còn phải thời gian nữa dài cả. Chứ còn tôi xin nhắc là đừng có đòi thành thật mau, đừng có đòi thật rước mau. Đòi thật rước mau về cảnh giới Tây Phương mà sắp giấy lên để và dài dài coi sao được. À, cái đó nó thuộc về ái kiến rồi, cũng là thương người, cũng là để dành chỗ cho bạn bè nào hữu mình nghe pháp, cũng là thương người, nhưng mà cái đó không còn là lòng từ bi nữa, cũng là lòng thương để giúp đỡ cho bạn bè xung quanh nghe pháp, nhưng mà cái đó không còn là lòng từ bi nữa mà nó thành ái kiến. Nghĩa là thương mà thương không có bình đẳng, thương những người nào mình thân, những người mà tâm đắc với mình, nói chuyện nghe ơn tai mình, như vậy là nó trở thành ái kiến. Còn thực tâm á, là cái tâm ngay thẳng đó, là phải làm sao cho thương mọi người đều giống nhau hết, mà muốn thương mọi người giống nhau hết là chỉ có cách lạ, ai đi trước ngồi trước, ai đi sau ngồi sau, không có để giới giùm. Ê, các vị nào có cái đó thì đau khổ rồi đó. Nhưng mà bệnh thì phải cho thuốc rồi nó mới lành chứ, không cho thuốc sao lành được. Cho nên thuốc đắng nó đã thật, mà lời thật thì nó mất lòng. Tôi nói câu đó tôi biết có mất lòng, nhưng mà nếu mà tôi mà để cho các vị bệnh hoài mà tôi làm thầy thuốc, tôi không cho thuốc thì là tôi làm thầy thuốc cái nỗi gì. Cho nên là buộc lòng là lâu lâu phải cho một cái toa thuốc, một cái liều thuốc. Thật ra bản thân tôi nằm tôi nghiên cứu mà tôi nói với sự thực tâm là tôi thấy bản thân tôi còn phải tu dài lâu cả. Chứ tôi đâu có đòi chết cái thân này cái rồi tôi được khỏi niết bàn, mà tôi không tin gì đó, tôi nói thật các vị. Bởi vì tự mình kiểm điểm cái tâm tư của mình nó còn khi là tỉnh, khi là mê. Có những lúc lòng từ bi trang trải rộng rãi vô biên, lúc đó là lúc Phật tánh hiện đó, bí mật ẩn hiển câu thành đó, lúc đó là Phật tánh hiện, bồ đề niết bàn hiện đấy. Có lúc nó có những cái hoàn cảnh bên ngoài nó tác động mà mình không dừng nổi cái sự phiền muộn ưu tư của mình, thì lúc đó mình biết là mình còn chúng sanh mà, đòi thành thật sao được. Cho nên là nghiên cứu từ câu như vậy rồi là đánh giá mình chứ hỏi ai. Thành tàn hư thiệt tự gia chi mà quả phước nhân do cánh gánh thùy. Cái việc thành tàn, cái việc làm của mình trong cái chỗ khuất lấp, trong cái chỗ bản nội tâm mình, mình tự kiểm điểm đó, mình biết cái cần gì phải hỏi ai. Cho nên tôi nói thẳng với các vị là tôi không có thành thật đâu, chưa. Mà chính cái chỗ đó cho nên cái câu mà thế thế thường hành Bồ Tát đạo, cái câu đó hết sức là cái chân lý của cuộc đời này. Các vị học cũng như tôi học, chúng ta cùng học để mà bồi dưỡng trí tuệ diệt trừ phiền não lần lần. Chứ còn cái đúng như cái câu mà thế thế thường hành Bồ Tát đạo đó thì mới chắc ăn mới được đấy, chứ không có nào được đâu. Cái việc tu hành của chúng ta giống như là cái chuyện mình đi học đó mà, học cái lớp mà, lớp một đó mà, thì đánh như dành được vài chữ thôi. Học lớp 2 thì đọc được dần xuôi, mà học lớp 3 thì đọc được chữ in. Học lớp 4, lớp 5 mới đọc được chữ viết. Rồi học lớp 6, lớp 7 mới được làm toán, rồi mới là lên các cái chương trình là giảng văn, rồi tập viết thơ, rồi phân tích văn phạm, rồi là học làm thi, làm thơ, rồi bình phẩm ca dao, là thi phú, làm văn, tác văn, chuyên cổ, vân vân. Phải y như vậy, nghĩa là phải từng mức một mà tiến lên từ từ, chứ không có thể vội vàng được. Không có một cái ông bác sĩ tiến sĩ nào mà đang dạy cho một đứa học trò mà trong vòng một năm mà từ cái lớp một của tôi tới lớp 10 được bao giờ. Thì cái việc tu hành của chúng ta cũng y như vậy, từ từ, thế thời hành Bồ Tát đạo, đời này đời nọ nhân lên với trừ thì nó lần lần thôi. Vì vậy cho nên là nếu mà không nói cho kỹ mà thì Phật tử về cứ tụng niệm cầu nguyện gian sinh, gửi gấp tâm hồn hy vọng là sanh về cõi Phật này cõi Phật kia, nhờ Phật kia độ, nói xin lỗi các vị và nói thẳng với các vị rằng là các vị cầu cái đó là cái bằng là ảo vọng, nghĩa là cái hy vọng ảo quyền, không thực chất, không thực tế đâu. Đấy là tôi nói thật các vị đó. Bản thân tôi không có vụ lên Phật được, chưa. Mà cũng chưa thành A-la-hán được nữa cơ. Nói thẳng như thế. Bởi vì A-la-hán là phải đoạn hoàn toàn kiến hoặc và tư hoặc nha. May ra là kiếp sau mà cái hộp giống thật mà nó còn, cái trí tuệ mình hiểu biết quân tâm ngày nay mà nó còn, mà nó phát huy ra một lần nữa, nó cao hơn nữa. Cái đời sống thanh tịnh của mình ngày nay tới cỡ này, cái đời sau nó thanh tịnh hơn một mức nữa. Cứ như thế mà nhân lên thì điều đó tôi tin được. Chứ còn nói tôi thành thật là cái chuyện không bao giờ tôi nói cái đó. Tự mình kiểm đến hành tàn hư, hư thật, tự gia tri mà, tự mình biết mà. Còn cái sự mà học hành đó, nói như vậy là có người hỏi rằng vậy là tu hành không được lợi gì sao? Lợi lắm chứ, có lợi nhiều lắm. Không phải là đợi chứng qua là không mới được lợi, không phải là chứng được là duyên giác Bồ Tát mới được lợi, mà trong mỗi ngày tu hành đều có được lợi hết. Ta có thể hóa giải những cái phiền não vô minh của ta, ta có thể phấn đấu phát huy trí tuệ, vượt đi những cái điều khi may hắc ám, những điều sai lầm, trái chân lý, trái những cái luật pháp của xã hội, làm cho ta có sự an lành ở hiện tại, nó vẫn có lợi. Mà nếu nói cho đạo Phật thì tức là cái lợi trong cái phạm vi của nhân thừa Phật giáo. Người nào khá hơn thì cái lợi đó là cái lợi của cái phạm vi ngang với cái bậc thiên thừa Phật giáo. Chứ còn đòi cái lợi nhiều quá sao được. Mình mới học tới lớp 3, lớp 4, lớp 5 là cái lợi của những cái bậc mà bác học của cái tiểu sư đòi cái trình độ hiểu biết ngang đó thì đòi sao được. Cho nên cái chữ đó, cái chữ tục tâm đó, rồi cái chữ thâm tâm đây nè, cái thứ hai nè, Bồ Tát xây dựng quả thật bằng thâm tâm, vì lễ khi thành thật đầy đủ tất cả công đức lành. Cái chữ thâm tâm này là niệm cho kỹ, không phải là đơn giản đâu. Tôi nói ví dụ như bây giờ đại chúng, trong đó kể cả tôi, chúng ta nghe học hiểu đạo Phật, nhưng mà cái người mà tin giáo lý Phật mà gọi là đạt tới cái chỗ thâm tâm đó là không phải có nhiều đâu nha, mà là có nhiều đâu. Cái thâm tâm là cái tâm thâm tính sâu sắc đối với chánh pháp. Khi mà nó thâm tính sâu sắc đối với chánh pháp rồi thì dầu cho con đất chuyển trời xoay, nó mòn biển cạn giật đổi sao về đi nữa, ta cũng không thay đổi lập trường của ta. Thì cái tinh thật như thế mới gọi là thâm tâm. Còn như bây giờ có nhiều người nghe pháp lâu năm rồi đấy, nhưng mà cái thâm tâm của chúng ta chưa có lắm đâu. Tôi nói ví dụ như bây giờ, nếu là người đệ tử Phật thì phải tin thâm tính về nhân quả, mà tin nhân quả thì phải tin ở cái hành động thiện hay là bất thiện của mình mà nó thành tựu cái kết quả ác hay tốt hay là xấu mà thôi. Nhưng mà bây giờ ở trong cái số của chúng ta nghe học Phật pháp thì có đó, nhưng mà nếu mà lỡ trong cái gia đình mà nó xảy ra một cái việc gì mà bất ổn, không được là an, không được yên, thì các vị là chạy đi đầu hàng thầy bói, thầy toán dài dài đầu. Và nếu mà làm ăn mà không khá thì đầu hàng bà chú kiếm, đầu hàng thầy kiếm, để đi vay tiền thì các núi non đó mà. Thì tôi xin nói với đại chúng là cái đó là các vị tin đạo Phật có đó, học đạo Phật lâu năm có đó, nhưng mà các vị còn làm những việc đó là gọi là các vị chưa có thâm tâm, nghĩa là các vị chưa tin sâu hẳn về đạo lý nhân quả. Còn nó thâm tâm là không có tin cái đó nữa. Quy Phật là dính mắt quy thiên thần quỷ vật, người quy Phật rồi là dựa trên nhân quả mà tin, hành tàng hư thật tự gia tri, quả phước nhân do chánh giác thùy. Cái chuyện của ta làm xấu làm tốt làm thiện ác là tự ta biết, còn quả phước nhân cái lý do mà quả phước không cần hỏi ai. Nhưng mà trong cái số đông của người Phật tử còn hỏi, khi quả phước đến còn hỏi người khác. Nhưng mà nhiều khi người khác nó làm bậy đi rất, lấy vàng thiệt là giả đò làm bùa hai ba ngày xong rồi đưa vàng giả về đây mà năm quá nay chuyện nó thành nội Phật giáo, ví dụ này chuyện hoài thôi. Làm bùa thì trong vàng thiệt mà nói chuyện đưa lại cho cái người mà nạn nhân mà đeo vàng để mà là cái bùa để mà từ ép mà bằng vàng giả. Và thật sự là cái người đó cũng không có làm được cái gì hết. Cái đó mấy hôm nay thì bể bạc ra nhiều lắm rồi. Thành ra cái thâm tâm á, cái chữ thâm tâm thôi cũng là khó lắm rồi. Tâm tin một cách sâu sắc